Hồi thứ 29. Ải Đức Hung, hai nước giao phong. Trúng Kim Phiêu, sáu tướng bị thác. Đạo Bình Yên lúc này, ngày đi đêm nghỉ, đi gần nửa tháng trời mới áp giải nước Tề. Tôn Nguyên Soái truyền lệnh, cách thành 40 dặm hạ trại, đóng dinh ra làm 5 khoảng, rồi cho nghỉ 3 ngày, mới toan tính sự giao chiến. Qua ngày thứ 4, Tôn Phò Mã truyền lệnh giống trống, nhóm chư tướng lại mà thương nghị. Phò Mã khi ấy nói, trận này là trận đầu tiên, nếu sai các tướng đi thì e bất tiện, vậy để bổn soái lâm trận trước, coi thế giặc thế nào đã. Công chúa khen phải, Phò Mã liền nai nịch xong rồi, cầm cương lên ngựa, thống lãnh tam quân, phát pháo, kéo binh tới thành khiêu chiến. Nói về tướng giữ ải Đức Hưng, quan tên là Trang Bạo, thình lình nghe tiếng pháo, chẳng biết việc gì, kế đó có quân Kỳ Bài vào báo. Tay có Phò Mã và công chúa Yên, thống lãnh 50 muôn binh mã, cách lũy 40 dặm An Dinh. Bây giờ, có một tướng đã tới dưới thành khiêu chiến, xin soái gia định đoạt. Trang Bạo nghe báo khả kinh, liền hội tề chư tướng lại, thương nghị. Lúc ấy, có 5 người con của Trang Bạo, tên là Trang Quế, Trang Xuân, Trang Thực, Trang Bá và Trang Tòng, lại có 8 viên phó tướng nữa. Trang Bạo khi ấy bèn hỏi rằng, có ai dám ra đối thủ với Tiến Yên không? Phó tướng là Hứa Long ra lãnh mệnh, phát pháo mở cửa thành, kéo binh xông đến trước trận, mình mặc khôi đồng, giáp đồng, miệng to mày lớn, cưỡi ngựa vàng, tay cầm cây đại đao. Phò Mã bèn hỏi, tướng kia tên họ là gì? Hứa Long đáp, ta là Đại Tề Trang Nguyên Soái, huy hạ phó tướng, tên là Hứa Long. Còn nhà ngươi, tên họ chi, xin nói cho biết. Phò Mã cũng xưng tên mình, rồi hai đạo binh liền giáp chiến, đánh hơi 50 hiệp. Hứa Long thấy địch không lại, nên bị Tôn Tháo đâm trúng một thương, nhằm vế bên trái, té nhào xuống ngựa. Quân Yên chạy tới, chém lấy thủ cấp, quân Tề vỡ chạy. Tôn Tháo đắc thắng quay ngựa về dinh. Công chúa và chư tướng đều ra tiếp rước vào đại diện. Rồi truyền lệnh, đem bêu đầu Hứa Long trước cửa trại mà lấy oai với giặc. Bên này, quân Tề thua chạy vỡ tán, về báo cho Trang Bạo hay việc Hứa Long đã tử trận. Trang Nguyên Soái cả kinh. Kế đó có phó tướng là Lưu Nguyên ra thư rằng, Mạc tướng xin đi báo cừu cho Hứa Long. Trang Bạo y lời, Lưu Nguyên liền nai nịch, cầm đao lên ngựa, dẫn theo 3.000 nhân mã, phát pháo, mở cửa ải xông ra, lướt tới trước Dinh Yên, kêu Tôn Tháo mà sĩ mạ. Quân Kỳ Bài Yên vào, thông báo lại cho Tôn Nguyên Soái và công chúa hay. Tôn Phò Mã liền hỏi, có ai dám ra lập công trận này chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, có 2 người con nuôi là Tôn Kỳ và Tôn Cương, ứng thinh lãnh mệnh. Phò Mã nói, Nghĩ Nhi muốn xuất trận thì phải đề phòng cho lắm mới đặng. Hai tướng vân dạ lui ra, đoái lãnh 3.000 quân sĩ, đến trước trận tiền, thấy tướng Tề râu đỏ mặt đen, đầu đội mão sư tử, mình mang giáp vải rồng, tay cầm đại quan đao. Còn Lưu Nguyên thấy 2 tướng Yên, một người hồng khôi hồng giáp và con ngựa hồng, một người nữa mặc ngân khôi ngân giáp và cũng cưỡi con ngựa bạch ngân. 2 người cũng đều cầm trường thương và xưng tên họ với nhau, rồi liền bày khai đội ngũ. 2 giáp chiến đánh với nhau hơn 60 hiệp. Lưu Nguyên liệu thế khó đương cự với 2 anh em Tôn Kỳ, liền nghĩ ra một kế, chém bày rồi quất ngựa chạy dài. Anh em Tôn Kỳ rượt theo, Lưu Nguyên ngó lại, thấy 2 tướng đuổi gần kề, thì có bụng mừng thầm, liền thò tay vào túi, lấy ra một phép, kêu là bất ta pháp của vị nhân cho, miệng niệm chân ngôn, quăng lên trên không và nói lớn tiếng rằng: hai tướng kia, hãy coi bảo bối của ta. Anh em Tôn Kỳ không hiểu là gì, bèn ngó lên trên không, thấy bốn phía chói đỏ sáng lòa. Tức thì 12 cái kim phiêu ở trên không rớt ngay đầu hai anh em mà đánh nhào xuống ngựa, chết hết. Thương ôi, họ tên hai tướng chưa chép vào công bộ mà thần hồn đã sớm xuống hoàng tuyền. Kế đó, quân Tề ào tới, cắt lấy thủ cấp. Lưu Nguyên thừa thắng, đuổi giết binh Yên, thẳng tới trước dinh cả kêu Tôn Tháo mà sĩ mạ. Quân Yên vào phi báo cho Tôn Tháo hay rằng: anh em Tôn Kỳ đã tử trận và Lưu Nguyên bây giờ đang đứng mắng nhiếc trước trại Om Sòm. Vợ chồng Phò Mã nghe báo, than khóc thương hại cho hai đứa con nuôi. Xong việc ấy, Tôn Phò Mã mới hỏi các tướng: có ai dám ra binh bắt thằng Lưu Nguyên mà trả thù cho nghĩa tử của ta chăng? Nói chưa dứt lời thì có bốn vị thái tuế ra xin lãnh mệnh. Xem lại là Phá Thiên thái tuế Lý Kỳ Hùng và Dạ Xoa thái tuế Tịnh Võ, Diêm La thái tuế Tương Hùng và Dạ Xoa thái tế Triệu Quyền. Bốn tướng xông ra trước trận, kêu Lưu Nguyên mà nói rằng: mau mau xuống ngựa chịu trói và hiến quân đầu hàng, bằng không thì như lửa cháy núi Kim Can, chẳng phân vàng đá. Lưu Nguyên đáp rằng: như chúng bay hơn đặng ta thì ta sẽ phục tùng, nếu không thì ta phân thay nhà ngươi muôn đoạn. Nói rồi cầm đao lại chém đùa. Bốn vị thái tuế cũng đưa thương ra ngăn đỡ. Đánh nhau một trận, Lưu Nguyên chống ngăn không nổi, bèn quay quả ngựa chạy mù. Bốn tướng sải ngựa đuổi theo. Lưu Nguyên cảm mừng, thò tay vào túi, lấy cái kim phiêu liền lên, miệng niệm lầm thầm và kêu bốn tướng mà nói rằng: chúng bay sẽ coi bảo bối của ta. Bốn tướng ngó lên trên không, thấy hồng quang muôn đạo, 12 cái kim phiêu chói sáng như mặt trời. Bốn tướng biết phép kim phiêu lợi hại, liền quất ngựa chạy dài. Chúng bay chạy đường nào cho khỏi? Nói rồi, liền chỉ kim phiêu mà rằng: bảo bối, sao không rớt xuống mà rượt theo? Kim phiêu tức thì rơi xuống đất, túa ra một lằn hồng quang lớn, rượt theo làm cho bốn tướng phải nhào xuống ngựa. Lưu Nguyên tới cắt lấy thủ cấp, sai quân đem về dinh mình mà báo công. Còn hai vợ chồng Tôn Tháo Nguyên Nhung lúc này ngồi nơi trướng đang thương nghị, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo: bốn vị thái tuế thảy đều bị phép kim phiêu của Lưu Nguyên đánh chết. Tôn Tháo và công chúa nghe báo thở than: khá thương cho bốn tướng quy hàn mà chưa được phong thưởng của triều đình, nay mạng bỏ nơi sa trường rất nên thảm thiết. Nói rồi, hai vợ chồng rơi lụy, các tướng cũng động lòng. Lại thấy quân Kỳ Bài vào báo nữa rằng: Lưu Nguyên đã tới bên trại mình khiêu chiến nữa. Công chúa cả giận, vừa muốn nai nịch lên ngựa ra bắt Lưu Nguyên đem về mà thế xấu vị trận vong. Khi ấy, Tôn Long thưa rằng: xá chi yêu thuật mà mệt dạ mẫu thân, xin cho ra trận giao phong, quyết sinh cầm tặc tử. Cao Tiểu Thư đứng hầu một bên mẹ, nghe chồng mình xin ra trận thì cũng tình nguyện đi theo. Nguyên soái với công chúa cảm mừng, dặn dò cẩn thận. Rồi hai vợ chồng Tôn Long dẫn 3.000 binh mã, phát pháo mở cửa dinh, xông ra lướt tới trận. Lưu Nguyên ngó thấy cười ngất và nói rằng: ta biết Yên đã hết tướng, cho nên mới sai một đứa con nít tranh và một con đàn bà đồng tới đây nạp mạng. Tôn Long cả giận nói rằng: Bớ Luân Nguyên, bữa nay ta quyết ra bắt sống cho Đặng Mi mà trả thù cho sáu tướng. Nói rồi hô thương tới đâm đùa. Lưu Nguyên đuối sức liền quất ngựa chạy dài. Tôn Long cũng giục ngựa đuổi theo. Cao Tiểu Thư kêu công tử mà nói rằng: Bớ phu quân, hãy dừng ngựa lại để thiếp bắt sống tướng ấy cho. Nói rồi lấy dây hồng cẩm sách liền theo và kêu Lưu Nguyên bảo coi bảo bối mình. Khi đó Lưu Nguyên cũng muốn lấy cái kim phiêu mà liện ra, bỗng nghe tiếng nữ tướng kêu thì ngoái lại, đã thấy muôn đạo kim quang tử khí như cái nhà nhắm ngay đầu mình chụp xuống, trói lại vừa người vừa ngựa chặt cứng. Quân Yên áp tới bắt dẫn về trại. Còn Cao Tiểu Thư với Tôn Long thừa thế chém giết quân Tề, chết thôi hằng hà vô số. Trong Dinh Yên xem thấy đạo binh mình đại thắng, liền đánh trống thâu quân. Hai vợ chồng Tôn Long đốc giải Lưu Nguyên vô, ra mắt Tôn Nguyên soái. Công chúa cảm mừng, truyền quân dọn bàn và dẫn Lưu Nguyên ra mổ lấy trái tim mà tế linh hồn sáu tướng. Qua ngày sau, công chúa ra lệnh cho ba quân tới dinh cửa thành, kêu chủ soái Tề là Trang Bảo ra bảo đầu hàng, nếu không thì quan ải trở nên tro bụi. Quân giữ cửa thành hai việc ấy liền vào bảo thông báo cho Trang Nguyên soái hay. Trang Bảo cả giận, bèn dẫn bốn con mình với 10 viên phó tướng phát pháo mở cửa thành, kéo quân ra trận. Công chúa cũng sắp đặt đội ngũ chỉnh tề, tay cầm cây kim thương, mình mang hồng bào kim giáp, lướt ngựa tới trước, hỏi lớn tiếng rằng: Có ai dám ra bắt Trang Bảo, hiến nạp đầu công cho ta chăng? Tôn Long ứng thinh, liền giục ngựa hô thương đến đâm vào mặt Trang Bảo. Trang Bảo né khỏi, còn là Trang Xuân cầm kích ngăn đánh. Trang Thực, Trang Bá, Trang Tòng đều ra trợ chiến. Bên Yên, Tôn Hổ, Nguyên Võ với Thần Võ cũng xông ra một lượt mà tiếp chiến. Tám tướng đang lúc đánh say, chưa phân thắng bại. Cao Tiểu Thư thấy vậy, bay ngựa đưa tới, chém Trang Tòng một đao, nhào xuống ngựa chết tốt. Trang Xuân bất ý ngó theo, cũng bị Tôn Long đông một thương, sau hậu tâm hồn về địa phủ. Công chúa khi ấy, tức thì niệm chú hô phong, bỗng phúc phía đông có một trận gió ào ào thổi tới, làm cho tổ thạch phi xa, quân Tề tối mắt, ngó chẳng thấy đường, đề huề vỡ chạy như ong. Còn cha con Trang Bạo thâu góp binh tàn, rồi cũng bỏ ái chạy dài một nước. Công chúa đốc quân vào chiếm cứ Đức Hưng Quang, thâu góp lương tiền và khí giới vô số. Hồi thứ 30. Châu Bình Quang, Điền Thường cấp báo, Chiêu Dương Điện, Vô Diệm Hưng Sư. Lúc này cha con Trang Bạo đem mấy ngàn binh tàn suốt đêm chạy về Châu Bình Quan. Thông tin ấy, quân giữ ải hay tin gấp, bèn về báo với chủ soái là Điền Thường rằng Đức Hung Quan đã thất thủ, Trang Bạo dẫn tàn binh chạy về tới bên ngoài, xin soái gia toan liệu. Điền Thường nghe báo cả kinh, lật đật truyền quân mở ải rước Trang Bạo vào. Cha con Trang Bạo thấy Điền Thường thì khóc rống một hồi, rồi nói rằng: Tôi bất tài đã bị thất quan, còn tướng Hứa Long, Lưu Nguyên với hai đứa con đều tử trận. Bình Yên Nhân Cường, Mã Tráng nên tôi cự được không nổi, nếu Thiên Tuế có mưu chi xin định liệu. Điền Thường ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi truyền quân dọn dẹp hậu dinh, rước cha con Trang Bạo vào an nghỉ. Còn Tôn Nguyên soái chiếm được Đức Hưng Quan, an dưỡng sĩ tốt đã hơn nửa tháng. Nay hai vợ chồng mới thương nghị với nhau để giao thành cho Cao Khôi, với hai quân sư của người là Vương Văn và Châu Chí, đồn thủ nơi ấy. Rồi đó, kiểm điểm binh mã, đội ngũ chính tề, phát ba tiếng pháo, kéo hết binh đi tới ải khác. Khi đi được ít ngày, có quân thám tử báo rằng ải trước mặt đó là Trâu Bình Quan, xin soái gia hạ lệnh. Tôn Nguyên soái liền truyền cho quân Đồn Dinh cách thành 50 dặm hạ trại. Đã mấy ngày, điền thường đều có hội tề chư tướng lại thương nghị, mà chưa ai tính ra được kế nào. Bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo: bên Yên đã tới cách thành 50 dặm, bên Rồng tướng mạnh, ước có hơn 50 muôn. Điền thường nghe thưa thất vía, liền truyền lệnh hội tướng sĩ các nơi về mà lo toan công thủ. Khi ấy, có một vị tham tướng bước tới thưa rằng: tôi nghe phò mã Tôn Tháo có tài thao lược, thiệt là một vị anh hùng đại tướng, chứ chẳng phải như người tầm thường. Lại thêm Yên Đơn công chúa thông minh pháp lực, và hai con trai của người cũng võ nghệ cao cường. Còn Dũng Quán Tam Quân, thủ hạ lương tướng không biết bao nhiêu, binh oai rất tinh nhuệ, mình khó nổi cự đương. Bây giờ phải bế thành mà kiên thủ và tuần phòng cho cẩn thận. Trần thành thì chứa những đồ cây, đá, còn bốn phía đều phải đặt pháo đài. Nếu quân Yên có muốn làm hỗn thì cũng không làm chi nổi ta. Rồi đó, ta cấp cáo biểu văn, sai người về triều, xin cứu viện. Như có chung nương nương tới đây, thì có lo chi bắt không được Yên Đơn công chúa. Điền thường nghe nói, hồi lâu ngẫm nghĩ, gật đầu khen phải, bèn ngó lại người. Thì ấy quả là Quảng Hòa, con của tướng quốc Quảng Trọng, là một người tài năng mưu trí trong nước Tề, kiêm chức tham mưu của Điền Thường. Điền Thường nghe theo lời của Quảng Hòa, liền hỏi các tướng: có ai dám vì ta mà đem bổn tấu về triều cầu cứu chăng? Hỏi vừa dứt lời thì có một viên tiểu tướng xin lãnh mệnh. Điền Thường xem lại thì ra là em mình, Điền Năng, thì cười và nói rằng: nay bào đệ vì nước mà nhà gặp nguy, mà ra công nên chẳng nài sự khổ ải cùng anh, vậy cho nên say mê tủ điếm trà đình mà trễ nải quốc gia đại sự. Nói rồi truyền quân đem văn phòng tứ bổ ra, viết một đạo biểu chương giao cho Điền Năng và thưởng cho ba chung mỹ tử. Điền Năng lãnh lấy biểu văn, cầm thương lên ngựa, trực chỉ kinh thành Đức Dặm. Đi chẳng mấy ngày đã tới nơi. Điền Năng vào trước Dịch Đình đợi lệnh. Nhằm lúc Tuyên Vương lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: nay có chủ soái Trâu Bình Quan sai em là Điền Năng về dân biểu chương. Tuyên Vương hạ chỉ cho vào. Điền Năng đến trước Kim Điện triều bái tung hô. Tề Vương phán hỏi: chẳng hay Vương Điệp về triều có chuyện chi cần kiếp không? Điền Năng liền quỳ dâng biểu chương lên. Tuyên Vương dở biểu xem thấy các việc, nói giận mắng rằng: căm giận thay loài sủ phụ, làm cho bình địa khởi phong ba. Nay Yên Bang giấy động can qua, biết mưu kế chi cho cô gia ngự định. Lương tướng đã thiếu người cấp kích, cần vương ai bổng tịch Hồng Nhung. Đức Hưng Quang thất thủ, thế cùng Trâu Bình Quang anh hùng bị khốn. Yến Anh nghe hết mấy lời của Tuyên Vương than trách chung quốc mẫu, thì vội vã toán quẻ âm dương, đánh tay ra biết hết các việc. Liền bước tới rằng: xin bệ hạ hãy an dưỡng mình rồng, chung quốc mẫu chẳng phải người thường đâu, thiệt vốn là mão đoan tinh, trên trời giáng thế. Nước Tề ta có người xuống thiệt phước lớn vô hồi. Dù cho Yên Bang có bá vạn hùng binh đi nữa, cũng không đủ đo đâu, xin bệ hạ đừng buồn trách. Tuyên Vương nghe mấy lời thì phán rằng: đã biết chung nương nương là người trí dũng, lại thêm pháp lực cao cường. Tuy vậy mà một rồng không lấy được nước muôn sông, độc nhân khó cự được vạn chúng. Nay trẫm hạ một tờ long chỉ, Giao tiên sinh Tấn Triệu Chiêu Dương. Yến Anh lãnh chỉ, thẳng vào nội cung, thông báo cho nội giám hay. Quan nội giám vào tâu với chung quốc mẫu. Quốc mẫu nghe có thánh chỉ, vội vã đi ra nghênh tiếp, để trên hương án cúi đầu làm lễ. Yến Anh đọc chiếu xong rồi, nương nương mới hỏi: chẳng hay thánh thượng tuyên triệu ai gia có việc chi lành hay là dữ? Yến Anh tâu rằng: bởi bên Yên sai hai vợ chồng phò mã Tôn Tháo thống lãnh 50 vạn hùng binh đã đến chiếm đoạt Đức Hưng Quan rồi, còn Trâu Bình Quan nay lại bị khốn nữa. Mới đây Điền Thường có sai em về dân biểu chương, xin chúa thượng bái tướng xuất sư. Vì vậy cho nên thiên tử sai Ngu Thần đến thỉnh ý chung nương nương. Chung nương nương truyền quân nội giám sắm sửa phụng liễn, đi theo Yến thừa tướng vào triều. Tới nơi, chung nương nương vừa muốn vào làm lễ triều kiến thì Tuyên Vương đã bước xuống Kim Loan điện, cầm tay nghênh tiếp chung nương nương mà dắt lên điện, rồi nói rằng: nay Yên Bang khi dễ nước ta, sai Tôn Tháo với công chúa Yên Đơn đem binh xâm phạt. Vì vậy, cô vương đã lương sách, ngự thê khá hết lòng, điểm hùng binh trực hứa giao phong, xin ngự thê phải ra công việc nước. Trung nương nương tâu: thần thiếp nhắm Yên Bang không bao nhiêu chiến tướng, mà dám khi thượng quốc vô nhân. Phen này, thiếp quyết bắt cho đặng Yên Đơn thâu bờ cõi địch châu giao giới. Xin Thánh Hoàng đừng ngại, để mặc thiếp lo đương. Vừa đang khi nghị luận, lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: gần hoàng thành đây chừng 20 dặm, có một cái đầm, kêu là Hắc Long Đàm. Mới có một con yêu quái sinh ra, phá hại sinh linh dữ lắm. Hương dân đến cấp cáo, xin Thánh Thượng lo toan. Tuyền Vương nghe tàu cả kinh, nói rằng: chẳng biết cô gia bạc đức hay sao, cho nên trong nước đã dấy động đao binh, lại thêm yêu tinh xuất hiện. Chung nương nương tâu: xin cho thiếp tới đó xem thử loài yêu ra thế nào. Nói rồi, truyền quân nội giám đưa phụng liễn tới. Chung nương nương bái biệt Tuyên Vương, bước vào phụng liễn, đi ra ngõ môn. Hương dân dẫn đường, chẳng bao lâu thì đã tới Long Đàm. Khi tới nơi, mặt trời vừa gác núi, ngó thấy một vần trăng tỏ soi nơi dòng nước và mấy khóm sao trời ngọi ráy sông sâu. Chung nương truyền quân nội giám dồn binh, cơm nước xong rồi ở đó mà đợi. Qua tới canh ba, chung nương nương thấy giữa đầm sóng nổi, gió đến thổi ầm ầm, có một con yêu quái dưới nước nhảy tuốt lên, nhăn nanh trổ vuốt, chạy tới đụng chung nương nương. Nương nương nạt lớn rằng: đồ nghiệt súc, sao chẳng kịp hiện nguyên hình, còn muốn ta động thủ hay sao? Con quái ấy chẳng nói chi, cứ việc xốc tới cắn chung vô diệm. Hai đàn đánh nhau hơn trăm hiệp, chưa phân thắng thua. Chung nương nương liệu bề dùng sức mà đánh không thắng yêu quái được, liền niệm chú Di Sơn, kêu hết Lục Đinh Lục Giáp và bốn vị thổ thần đều tới thỉnh lệnh. Giây phút ấy, bỗng thấy có một tòa núi ở thinh không rớt xuống chụp đè lấy con yêu quái. Nương nương bèn tế khổm yêu thằng lên, trói chặt con yêu quái lại, dùng dãy chi cũng không nổi, bèn gật đầu ba bốn cái. Nương nương biết ý con quái ấy đã hàng phục mình rồi, liền tới gần xem lại. Quả thấy một con thiên lý mã, trên đầu có hai sừng, hai mắt như sao băng, mình cao chín thước, lưng dài một trượng dư, dưới bụng có 36 cái vảy, châu thân 24 cái xoáy. Chung nương nương thấy vậy cả mừng, mới nghĩ rằng: đây chẳng phải là đồ yêu quái chi, quả là trời giúp cho mình một con thần câu dùng để đi chinh chiến. Rồi việc ấy kế trời vừa hừng đông, chung nương nương truyền lệnh vỗ an dân xã và cấp cho tiền bạc, lại truyền nội giám sửa sang Phụng Liễn, trở về triều. Khi đi được một đổi đường, bỗng có trận gió nổi qua khác thường. Nương nương ngó một hồi lâu, thấy có một ông đạo nhân đầu, bạc phơ, đi xăm xăm đến trước mặt mình mà nói rằng: "Nàng này, sao lại dám bắt con ngựa của ta vậy?" Chung nương nương đáp: "Con ngựa này tôi mới thâu phục được nơi Hắc Long Đàm, có phải ngựa nào của ông mà ông nói?" Đạo nhân cả giận nói rằng: "Nàng này thiệt lão khẩu, để ta đem đồ điều kiều khấu nó cho mà coi." Nói rồi liền kêu đạo đồng đem ra một bộ đồ ngựa đủ các món bát bảo linh lung, rất nên xinh đẹp, rồi khiến đạo đồng tra yên mang lạc lên cho con ngựa thì không sai chút nào. Ông già ấy bèn hỏi Chung nương nương rằng: "Nàng còn nói ngựa này của nàng nữa thôi." Chung nương nương cười mà đáp rằng: "Ông là người xuất gia đầu Phật mà dùng ngựa làm gì? Vậy xin ông bán lại cho tôi thì tôi rất cảm tạ." Đạo nhân nói: "Ngựa này mắc lắm, nếu muốn thì phải cho ta được 100 tòa đền, bằng không thì cũng 100 muôn lượng vàng thì ta mới bán." Chung nương nương đáp: "Ông muốn bao nhiêu cũng được, nhưng tôi nhân đi lúc đường, tiền bạc không có đem theo, xin đạo trưởng hãy chịu phiền đi với tôi tới kinh thành, thì tôi sẽ làm như ý." Đạo nhân y lời, liền bảo đạo đồng giao ngựa lại cho Chung nương nương, lại đưa cho một cây roi san hô nữa. Chung nương nương ngó lại thì không thấy hai thầy trò đạo nhân nữa. Đang khi suy nghĩ, bỗng có một trận gió thổi qua, thấy có một tờ giấy trên không rớt xuống. Nương nương truyền quân nội giám lượm lấy mà xem, thì có 4 câu thơ như vậy: "Ngựa hay đời ít có, yên khấu đủ mọi đồ, của Lê Sơn Bảo Mẫu, sai ta xuống ban cho." Chung nương nương xem hết bài thơ thì cảm mừng, liền đứng giữa thinh không, tạ ơn lão mẫu. Nguyên bà Lê Sơn lão mẫu sai con tiên thú xuống tại Hắc Long Đàm, giả làm yêu quái, để cho nương nương tới đó thâu phục, đem về mà dùng. Phòng khi bình định Giang Sơn, lại sai Thái Bạch Kim Tinh hóa ra ông già đón bên đường cho những đồ yên khấu. Rồi đó, Chung Vô Diệm cưỡi ngựa đi thẳng về tới kinh thành, vào ngay Kim Loan Điện. Tuyên Vương vội vã xuống ngay, ra mừng rỡ tiếp rước, hỏi rằng: "Chẳng hay ngự thê tới đó có thâu trừ đặng loài yêu quái chăng?" Chung nương nương tâu: "Không phải loài yêu quái, vốn nó thiệt là một con thiên lý mã của thiên gia." Nói như vậy, rồi đem sự đầu đuôi các việc đi phục con ngựa ấy mà kể lại một hồi, và dắt Tuyên Vương ra coi con Long Câu. Tuyên Vương liền đi với Chung nương nương cùng các quan triều thần ra xem tỏ rõ, thì ai cũng cho là việc phước, nên mới thâu phục đặng con Long Câu thiên lý mã. Tuyên Vương xem rồi, trở về đền, liền truyền nội thị dọn yến hạ công. Đang lúc yến ẩm vui say, lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: "Nay có chủ soái điền thường sai người về dân biểu báo cấp." Tuyên Vương truyền nội giám dân biểu lên, mở ra xem hồi lâu, rồi nói với Chung nương nương rằng: "Châu Bình Quan bị vây gấp lắm, tướng soái đánh cự không lại, biết tính làm sao bây giờ?" Chung nương nương tâu: "Xin chúa thượng chớ khá lo phiền, để cho thần thiếp dẫn chư tướng đến quan ải tọ sự thiệt hư. Nếu bên Yên Bang không khứng, muốn khởi Bá Vạn Hùng Sư đi nữa cũng chẳng nao núng." Lúc ấy thừa tướng là Yến Anh ra tâu rằng: "Nay nương nương lãnh soái ấn đi chinh phạt Yên Bang thì việc chẳng phải tầm thường, xin bệ hạ hạ lệnh khiến đắp một cái tướng đài tại cửa Đông Môn, rồi bệ hạ đến đó đăng đàn bái tướng, mà đảo khẩn với thiên địa quỷ thần, phong nương nương làm đại nguyên soái, như vậy mới dẹp nước yên đặng trọn. Tuyên vương khen phải, liền giáng chỉ cho Ngự Lâm quân ra phía đông môn coi lập tướng đài. Quân Ngự Lâm vân chỉ, đốc quân sĩ làm chẳng bao lâu đã hoàn thành tướng đài đồ sộ. Quan hoàng môn về phục chỉ lại, Tuyên vương và Chung nương nương đồng lên long xa thẳng tới cửa ngõ môn. Bá quan văn võ đều tụ đến triều bái tung hô quốc mẫu. Tuyên vương với Chung nương nương lên đài làm lễ đảo khấu xong rồi, Yến Anh liền quỳ dâng những đồ bảo kiếm, lệnh tiễn và ngọc ấn. Tuyên vương tiếp lấy đưa cho nương nương mà chúc rằng: kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Chung nương nương thâu thập các món và tạ ơn Tuyên vương, rồi dắt nhau xuống đài. Kế đó, Chung nương nương thẳng tới giáo trường, kiểm điểm 20 môn binh mã, đội ngũ chính tề, đao binh rực rỡ, phong cho Điền Năng làm chức tiên hành, con gái Quản Trọng là Quản Thoại Hoa làm chức nội vệ tiên phong, và 2.000 quân Ngự Lâm để theo hầu hạ. Qua ngày sau, Tuyên vương ngự đến Chiêu Dương cung, truyền lệnh cho nội thị dọn yến mà tiễn biệt Chung Vô Diệm. Quân dọn xong rồi dâng lên, Tuyên vương rót 3 ly rượu, mời nương nương và nói rằng: ly thứ nhất, xin ngự thê hãy vì nước Tề lo vững an xã tắc, cầu cho bình định nước yên, thì đặng vang danh bốn bể. Ly thứ nhì, phần Tôn Tháo là một người võ nghệ cao cường, và Yên Đơn công chúa pháp thuật cũng tinh thông, ngự thê cũng tiên pháp chân truyền chẳng thua gì, nhưng mà phải đề phòng cẩn thận. Ly thứ ba, vợ chồng tuy là phân cách, binh gia thắng bại cũng sự thường, Ải Châu bình quan như bình định đặng yên bang, thì khá khiếp ban sư, kẻo cô gia hoài vọng. Nương nương tiếp lấy 3 ly rượu, rồi tạ ơn quân vương và tâu rằng: xin thánh thượng hãy nghỉ an nơi chính bệ, chớ có ưu phiền mà hao tổn vóc rồng. Ải Châu bình để mặc thiếp phá xong, bắt cho được Yên Đơn mới an lòng đành dạ. Chung nương nương lại tâu với thiên tử, xin phong cho Đao Khải và Vương Bào làm chức tiên phong, Thanh Long và Thanh Hổ coi tả quân, Trần Quế và Vương Tiên coi hữu quân, Tiêu Bá và An Kỳ coi tiền quân, còn Lưu Võ coi trung quân, và Kim Vận Lương Thảo. Thiên tử nhậm lời tấu. Yến tiệc xong rồi, nương nương bái biệt thiên tử, dẫn binh ra phát pháo, mở cửa đông môn thành, kéo thẳng ra Trâu Bình Quan Ải. Nói về chúa soái Trâu Bình Quan là Điền Thường, bị quân Yên công thành rất gấp, nên hết lòng trông cứu bên đến mà không thấy, nên còn đang thương nghị với Trang Bạo lo kế thủ thành, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng Trung Quốc Mẫu lệnh ấn Nguyên Nhung kéo binh đi gần tới thành, xin soái gia toan liệu. Điền Thường cảm mừng, bèn dẫn chúng tướng bày khai đội ngũ, mở cửa thành trong đánh ra, ngoài đánh vô, quân Yên vỡ loạn. Chung nương nương dẹp trống đường, rồi vào soái phủ. Điền Thường, Trang Bạo và chúng tướng làm lễ triều kiến quốc mẫu xong xuôi, nương nương truyền lệnh cho ba quân vào thành an nghỉ.